chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, khi bố cậu bé Hồng chết, mẹ cậu phải bỏ đi tha hương cầu thực vào Thanh Hóa để kiếm tiền trả nợ, rồi lại mang thai với một người đàn ông và bị họ hàng gán cho cái tội chưa đoạn tang chồng đã chừa đẻ với người khác. Hồng và em Quế phải ở với bà nội và người cô. Xa mẹ, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất, hai anh em Hồng phải chịu bao đắng cay tủi hờn bởi sự đối xử bất công giữa anh em cậu và đứa con cô. Mỗi lần đau tủi, căm hờn, cậu lại biên vào mặt bìa vài dòng thật nhỏ bằng thứ chữ chỉ riêng mình cậu đọc hiểu, tóm tắt ngày tháng và những sự việc, những nỗi niềm, ý nghĩ của cậu. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện hôm nay.
Nhà tôi không ở phố Hàng Xu nữa, dọn ra phố Bến Gỗ, ở chung với nhà cô Xê. Cô Xê cũng bán nhà, không dọn hàng gì nữa, chỉ ngồi ăn và chắn cạn. Vì ở nhờ, nên chúng tôi, bà nội tôi, cô G, em gái thầy tôi, đứa con gái cô G và anh em tôi bị nhét xuống bếp. Một gian nhà rộng chừng hơn 2 manh chiếu lại còn phải trừ một khoảng làm bếp chung cho 3 gia đình gần 20 người. Cạnh nhà là một cái lối vừa là đường đi lên nhà trên, vừa là chỗ rửa bát và rãnh thoát nước. Diện tích còn lại vừa đủ kê một cái giường con, một cái bàn, một cái hòm sát với nhau, không hở được một phân. Và dưới gầm giường không bao giờ được ai chui vào quét cả, vì chồng chất các thứ củi đóm và rổ giá. Mặt bàn đầy những ấm chén, cơi trầu và các đồ dùng của bà tôi. Trên chiếc hòm chật ních quần áo của cô tôi xếp thêm 2-3 chiếc thúng đựng các thứ rẻ rách. Các thứ rẻ rách ấy là quần áo của anh em tôi và sách vở. Không thể nằm và cũng không được nằm chen vào cái giường đã thừa người kia. Nó chỉ trực đổ sụp lên những nồi niêu bát đĩa ở bên dưới. Tôi phải nằm ở cánh phản gỗ nhỉnh hơn chiếc ghế dài kê sát với giường ngay rìa lối đi lại. Chính trên cánh phản này, tôi đã thao thức trong bao nhiêu đêm vắng lặng, mà ngoài trời mưa phùn và sương đặc biệt dệt thành tấm màn trùm lên cảnh vật và tiếng gió vu vu một giờ một thổi sâu vào lòng người. Chiếc chăn tôi đắp là cái đệm trước kia thầy tôi vẫn dùng để lót chỗ nằm hút thuốc phiện. Nó vừa ngắn, hẹp, lại vừa mỏng. Tôi đã đem phơi nhiều lần, nhưng nó vẫn thoang thoảng cái mùi khen khét của dầu lạc, khói thuốc lào và hơi người chung chạ. Không thể đắp trùm lên mặt, tôi phải lồng vào chiếc chăn đơn bằng vải nâu của cô G tôi thải cho. Tôi còn phải đắp thêm một chiếc chiếu và nằm co rúm người lại, đầu gối chạm cằm, áp lấy ngực, cuộn đè cái mép chăn không cho thò một mẩu nào ra ngoài để giữ lấy hơi ấm. Từ chập tối đến nửa đêm, tôi còn chợp mắt ngủ được. Nhưng từ lúc gà gáy đổ hồi cho tới sáng, tôi không còn thể sao nằm yên được với cái rét. Tôi nằm nghiêng trán, lại nằm sấp. Khi ngực đau chói lên vì nằm sấp, tôi lại nằm ngửa, co đầu gối lên, ôm chặt lấy. Lúc đó, tôi cảm thấy khắp người tôi, từ ngoài da vào trong ruột, từ ngón chân đến vành tai, đều buốt rức. Có bận, tôi phải nằm duỗi dài, bắp đùi căng thẳng, cánh tay khoanh lại trên ngực, cố tiếp đi trong cái mệt nhọc vì vận dụng đến hết cả gân sức và não. Nhưng chỉ được vài phút, khi khí lạnh luồn qua chân, và như có cục nước đá xoa lên bụng tôi, thì tôi lại cựa quậy, lại phải chờ mình. Bên ngoài, gió vẫn thỉnh thoảng rít lên, đồng thời một loạt tiếng rào rào ướt át nổi dậy, rồi biến mất trong hoang vắng. Những âm thanh lạnh lẽo ấy càng gợi ra trong trí tưởng tôi những lùm cây cối xay mềm, lả xô cuốn nhau để thoát khỏi mặt cỏ lùng bùng và những khóm cải hoa thì là tơi bời vì đã vùng vẫy, để cũng như cố vượt ra khỏi khoảng vườn chật hẹp, gai góc và ứ bùn cống rãnh kia. Chằn trọc suốt mấy giờ, tôi đã rời rã hết cả cơ thể và tâm trí. Sau cùng, tôi thật thiếp đi. Cái vắng lạnh của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi. Biết bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu ý tưởng đằm thắm và say sưa đã rung động và mơn man cõi lòng tôi. Tâm tư tôi không còn lởn vởn những sự phẫn uất ghen hờn, nên những cái gì là tốt đẹp của một trẻ nhỏ đều được hoàn toàn nảy nở trong những giấc mơ tươi sáng và quen quen ấy. Tôi gọi là những giấc mơ quen quen, vì những cảnh vật mộng tưởng kia không xa lạ, cầu kỳ một chút nào. Chỉ là những cảnh vật đã diễn ra lúc ban ngày, một hôm gần đây hay một tuần lễ đã qua lâu rồi, hay một năm đã xa, dạo tôi lên 7, lên 8 tuổi. Một đêm kia, tôi thấy em Quế tôi và tôi viện vai nhau leo từng bậc thang để lên một cái gác nhỏ hẹp của ngôi nhà ít cửa sổ, không có trần và lan can bằng gỗ ở phố hàng cao kia mà thầy tôi đã bán đi lấy tiền ăn hút. Em gái tôi bê một cái rổ con đựng bỏng cốm, khoai lang, lạc rang và bánh khảo. Tôi bê một rổ to đầy những vỏ hến, hộp thuốc phiện, ống sữa bò hạng nhỏ, dao, thớt con và những đôi đũa bằng những que tăm. Thưa các bạn, đó là hai đứa trẻ sắp sống một cuộc đời phiêu lưu giữa rừng sâu núi thẳm theo sự tưởng tượng ngây ngô của chúng. Rừng đây là mấy chậu cảnh của thầy tôi bày ở cái gác sân rộng hơn manh chiếu, chỗ độc nhất lấy không khí và ánh sáng xuống cho khu dưới nhà. Cái cù lao nhiều thú dữ chưa từng có chân người đặt tới, là cái gác chật hẹp chất những bồ bịch và chăn chiếu cũ. Còn cái hang trong lòng một dãy núi cao gần chấm mây xanh và bao quát hàng mấy trăm cây số là chỗ trống ở giữa một cái giường và bức tường. Đồ ăn thức đựng của em Quế tôi xếp có thứ tự vào những rổ con treo trên cái chân niễng giả làm cành cây. Vì không cẩn thận như thế, nhỡ ra lúc vắng nhà, đi săn bắn, đánh cá hay đi tìm kiếm các kho vàng ngọc châu báu, hùm beo đến phá phách hủy hoại đi, thì hai nhà phiêu lưu kia biết lấy gì mà ăn uống để có sức vật lộn với những cơn mưa bão gió tuyết và cầm thú hung ác. Chúng tôi ăn rất rẻ rẻn, hàng tháng, vài phút là một tháng, mới làm thịt một con lợn. Lợn là củ khoai lang, cắm bốn cái tăm, chỗ múp là thủ, những khoanh to sau là bụng và đùi. Cố nhiên, bốn cái chân giò phải vứt đi. Còn gà, vịt, chim, cá là những hột lạc và bỏng cốm. Chúng tôi đun nấu trong những ống bơ sữa bò, mỗi ngày vài con. Thức ăn xúc ra những vỏ hến, chấm với bánh khảo bóp vụn, giả làm muối, làm đường. Tôi lớn phải chống chọi nhiều với các ác thú, phải săn bắn lặn lội gian nguy vất vả, thì được ăn nhiều hơn. Nhưng ở giữa chốn rừng núi hoang vu kia, là đàn ông, tôi phải biết hy sinh cho người bạn gái trôi giạt với mình. Như thế, mỗi khi em tôi ngoan ngoãn, xẻ thêm cho tôi ít xôi hay đỗ lạc, tôi lại vuốt ve nó, ngọt ngào nói rằng, em ăn đi, anh no rồi, anh khỏe, ăn ít cũng được. Còn em yếu đuối, em phải ăn nhiều thì mới có sức cùng anh đánh nhau với thú dữ chứ. Những ngày mưa gió, ngoài trời từng thác nước mưa đổ xuống, gió reo vang. Thỉnh thoảng một làn chớp vụt xé tầng mây đen sẫm. Chúng tôi càng suýt xoa. Cứ mưa đi, mưa to nữa đi. Tôi chạy xuống dưới nhà, xúc một ít than hồng ở bếp, đường làm cơm bán cho khách hàng, lấy chấu giấm vào chiếc hộp bánh quy, đưa lên gác sưởi. Anh em tôi cùng hơ tay lên lửa đỏ, suýt xoa như rét buốt lắm. Em Quế tôi nũng nịu nói với tôi những câu hết sức ngộ nghĩnh. Sau cùng, nó ngả đầu vào vai tôi, rồi giả vờ ngủ. Thức ăn đã hết, bữa thuốc của thầy tôi cũng vừa xong. Chúng tôi phải thu xếp đồ chơi, lại xuống dưới nhà để thầy tôi ngủ. Thế là tạm ngừng một mẩu đời phiêu lưu của hai nhà mạo hiểm tí hon. Giấc mơ nhẹ nhàng và man mát như khói thổi cơm chiều lặng xuống, quyến ánh nắng thu vàng tiêu tan, để lại trong lòng tôi tới mãi lúc sáng rõ, có khi đến ngày hôm sau, những êm ái vô cùng. Sống trở lại những quãng đời ngây thơ mà mọi người, mọi vật đối với tôi đều là những nguồn cảm rất phong phú, tôi càng bâng khuâng, nhớ tiếc. Và một đêm, khi bị bà tôi mắng nhiếc tàn tệ, tôi uất ức, thầm thì khóc tới 1-2 giờ. Rồi nhọc quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Thoát khỏi những sự đau tủi dày vò, tâm hồn tôi lại trở nên thư thái, đi vào một cảnh mộng rất tươi sáng. Đó là một buổi tối, tôi đi học thêm ở nhà một bạn học, trên con đường vắng về nhà. Dưới ánh trăng bàng bạc, bỗng hiện ra một bóng người mảnh dẻ, nhẹ bước trên bóng những cành lá xoan tây mờ mờ sao động suốt dải đường nhựa lấp loáng. Tôi vội chạy theo, nhưng không kêu gọi. Bóng người liền quay lại. Tôi thoáng thấy hai con mắt long lanh trên gương mặt trắng mát chiếu lên nhìn tôi. Trước chiều gió, những sợi tóc bay xõa ra như tơ, phấp phới dưới vành trăng ngọc. Tôi vội nắm lấy hai cánh tay ẻo lả của người con gái nhỏ tuổi ấy, giơ ra đón tôi như trao cho tôi, muốn đưa đi chạy nhảy, múa hát hay nô đùa thế nào thì muốn. Bao nhiêu phút giờ không rõ, tôi và cô bé có một da thịt ấm áp và những tiếng nói âu yếm thơm tho kia, đầu tựa vào vai nhau, im lặng trong con mắt nhìn thẫn thờ, như xót thương, như san sẻ, chia đắp cho nhau. Không biết trong lòng cô bé đó có những cảm tưởng gì đương nảy nở. Riêng tôi thấy hồi hộp, ngực lạnh hẳn đi. Tôi chẳng còn nghĩ đến cảnh đời đầy đọa của tôi nữa. Lắm phen tôi muốn khẽ cất lên một tiếng nói bên tai cô. Nhưng vừa trông qua vẻ mặt dịu hiền với đôi mắt lặng lẽ và những sợi tóc nhẹ nhàng phấp phới kia, tôi lại run sợ, ngồi im. Dần dần tôi thiêu thiêu ngủ trong đôi mắt và hơi thở của cô bé mảnh dẻ. Trên bờ hè, ở chỗ chúng tôi ngồi, những vụn lá xoan vàng luôn luôn bay lên, tàn mạn ra các nơi. Đồng thời lại có những vụn lá khác như bụi của vành trăng trong biếc, loang loáng rơi xuống, sắc cả lên mái tóc chúng tôi và bay cả vào lòng chúng tôi. Thu, tên cô bé mảnh dẻ dịu dàng, đã sống với tôi những giây phút êm đềm trong giấc mơ ấy, là một cô học trò bằng trạc tôi. Hàng ngày, Thu cùng với tôi đi về một đường. Trường học Thu cách trường học tôi chưa đầy 100 thước. Cách nhau có một bờ hè, một đầu đường và một hàng cây. Muốn tránh sự lôi thôi xảy ra cho bọn trò nhỏ, bao giờ gây lỗi cũng là bọn trò trai. Bà Đốc trường Thu bao giờ cũng để học trò mình về sau. Nhưng tôi cứ lùi lại để gặp Thu hoặc đứng dưới mái hiên đầu đường chờ Thu đi qua. Mới 13 tuổi, đối với người con gái bé nhỏ ấy, tôi không hề có ý nghĩ vật đục gì cả. Tôi chờ đợi Thu, ngóng trông Thu như thể chỉ vì nhớ tiếc một buổi sáng. Buổi sáng hôm ấy, dưới những bụi mưa phấp phới, tôi quẳng tay qua vai một người mà tôi yên chí là thằng bạn tôi, rồi đờ mặt ra xem các trò vui như nhảy bị, bịt mắt bắt dê, đi xe đạp buông tay, cúi lấy các đồ thượng của một ngày hội đình chiến. Một lúc lâu sau, cái cảm giác trơn và lạnh của một làn tóc gợi lên ra tay tôi, làm tôi giật mình. Tôi liền cúi, nhìn mặt người mà tôi khoác vai. Trời, không phải là thằng mắt lác, đen như củ súng, cùng tôi đá bóng cả ngày, người cũng bẩn như trâu đầm ấy, mà là một người con gái, thấp hơn tôi một chút, tóc màu gụ, nổi những đợt sóng mượt trên cái lưng thon, mắt nâu trong sáng, hai vành mi mềm mại đen nhánh, môi tươi thắm. Rồi bóng dáng người em gái nhỏ tuổi cứ theo dõi mãi tâm trí tôi. Tôi không lúc nào quên được bàn tay gầy nhỏ của cô nhẹ nhấc tay tôi lên và hai mắt nâu trong đưa nhìn tôi rất nhanh, ngạc nhiên, bàng hoàng, luống cuống. Luôn mấy tháng, những lúc cơ cực, đau đớn, hễ tôi cất tiếng khóc là tôi nghĩ ngay đến Thu, cô học trò bé nhỏ, xinh tươi dịu hiền quá, mà tôi mơ ước được quen, được cùng đèn, được cùng ngồi bàn viết, nhất là được kể tất cả mọi chuyện của tôi cho cô nghe và chỉ cần được đôi mắt lặng lẽ của cô nhìn tôi và nghe tôi nói thôi. Và trong khi tôi khóc, trước cặp mắt tôi càng mở lệ, thì những tà áo nhiễu tây nâu, làn sóng tóc màu hạt dẻ óng chuốt, nhất là đôi mắt và ánh trăng cùng bóng cây và vụn lá vàng bay càng lung linh, phấp phới. Mấy ngày đầu xuân của năm ấy, tươi đẹp như màu sắc pháo phấp phới chạy là trên những vỉa hè quét vôi trắng xóa. Trưa mồng hai Tết, ăn cơm xong, mẹ tôi sai tôi xếp 4 quả cam xã đoài, 1 chục cau tươi và 5 lá trầu vàng vào một nắp quả con. Ra ngoài đường, tôi chịu gọi xe, mẹ tôi gạt đi, tôi nũng nịu. Từ nhà lên Phủ Long xa lắm, con chả đi bộ đâu. Nhưng không có tiền xe, thì mợ đi một mình vậy. Mẹ tôi và tôi đến đầu phố, mấy người phu xe đổ xô lại. không đắt khách, họ lại tản đi chỗ khác. Tôi đưa như vứt cái nắp quả cho mẹ tôi. Đây, mợ bưng lấy, con trở về. Mẹ tôi yên lặng nhìn tôi giây phút, rồi chậm rãi nói. Con đi bộ, để mẹ bảo cái này. Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy. Tuy biết mẹ tôi dù cương quyết chừng nào, nhưng vẫn yếu ớt không thể khuất phục được tôi. Nhưng tôi không dám tỏ ra khinh thường. Vì sau bao nhiêu ngày đầy đọa cực nhục, thiếu sự chăm sóc trìu mến của người mẹ, tôi đã tự hứa không bao giờ làm phật lòng mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi vì quá thương yêu mà thành ra sợ tôi, vui vẻ, chiều làm theo ý tôi như một tên nô lệ sung sức. Ý nguyện này của tôi còn có một ý nghĩa nữa là để mẹ tôi cảm thấy rằng con mình đã biết quý mến mình và sẽ đau đớn khổ nhục vô cùng khi mình đã lìa bỏ nó. Tôi liền đỡ cái quả và vâng một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi đi bên mẹ tôi được một quãng xa, tôi bỗng trở nên băn khoăn, nghi ngại. Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi? Xưa nay, mẹ tôi có khi nào chuyện với tôi một cách kỳ khu như thế? Mà chuyện lành hay chuyện dữ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường và gương mặt mẹ bỗng mở đi. Mẹ tôi chợt phào ra một tiếng gọi. Hồng! Tôi không thưa, càng mở to mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi gọi tên tôi một lần nữa, rồi run run nói với tôi. Mợ hỏi con cái này, con cứ trả lời cho mợ biết. Từng tiếng của một câu nói nghẹn ngào, chen lấn với những hơi thở dồn dập ấy, điểm bên tai tôi. Tôi bối rối, vội nắm lấy tay mẹ tôi lay lay. Cái gì hờ mợ? Mẹ tôi ngước mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống trông đường. Con có bằng lòng không đã? Tôi bực tức. Sao con chả bằng lòng? Nhưng cái gì? Mợ bảo con ngay đi. Mẹ tôi e dè. Ừ, thì mợ bảo. Nhưng con đừng... Mẹ tôi. Phải. Người mẹ mới ngoài 30 tuổi, gương mặt còn tươi sáng ấy. Sau vài phút ngập ngừng, đã hỏi tôi một câu hỏi sau đây. Giọng nói nhỏ và run rẩy. Con có bằng lòng cho mợ đưa em bé về không? Trời, một sự bêu diếu. Phong tục và lễ nghi cổ hủ đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tang chồng cũ ghê tởm hơn là những tội gian ác, xấu xa nhất. Và các thành kiến gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục cầu khẩn. Tôi lay mạnh vai mẹ tôi. Mợ đừng khóc nữa. Mợ cứ đưa em bé về. Việc gì mợ phải hỏi con? Những ý nghĩ căm hờn đột nhiên nổi dậy trong tâm trí tôi. Bị kích thích, tôi nói rất nhanh. Mợ không sợ ai hết, mợ cứ đường hoàng đưa em về. Nghe câu nói cứng cỏi ấy, không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không? Chịu bao nhiêu sự đầy đọa, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương yêu. Tôi đã nghiến răng, giày đạp lên những cái quái ác hèn hạ của những kẻ khinh bỉ tôi. Vì... tôi là con một người mẹ quá, hiền lành và cùng khổ, đã phải bước sớm đi một bước nữa. Mẹ tôi không đáp lời tôi, chỉ ngước mắt lờ đờ nhìn tôi, vừa mỉm một nụ cười như không bao giờ hết, trên đôi môi xinh tươi, tuy không có son tô. Chấm xong những giọt nước mắt, hai gò má mẹ tôi hồng lên và mắt lấp lánh. Màu hồng của gò má ấy, tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy, mơn mờn, như những búp bàng non lặng thấm nắng xuân rực rỡ lúc bấy giờ. Thấm thoát đã hết tháng giêng và tháng hai, những sung sướng trong tình thương yêu trìu mến lại bị ngắt quãng. Nhưng đời sống của tôi không đến nỗi bị đày đọa như trước. Tuy lần này mẹ tôi lại giao tôi cho bà tôi và người em gái thầy tôi cô G nuôi nấng. Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi thật chẳng đúng tí nào. Chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền tay tôi kiếm được. Từ xu xà phòng, trinh lơ, một vài hào mua giấy bút và tiền vé đi xem chớp bóng, đá ban đều là tiền tôi. Mà hôm mẹ tôi cắp thúng ra đi, xốc túi còn đúng 5 xu cho tôi và bảo tôi. Hồng, con chịu khó ở nhà, mợ ra Hải Phòng vay bác Tê một món tiền để vào Thanh Hóa, đón em bé về và làm vốn buôn bán. Mẹ con lần hồi nuôi nhau. Một tuần, hai tuần... rồi một tháng, Hai tháng cũng không thấy mẹ tôi về, và tôi chẳng nhận được lấy một lá thư của mẹ tôi. Những ngày trời nặng mây đen và bụi nước thấm thía về cuối mùa xuân năm ấy là phản ánh lòng tôi trong những đêm dài mà tôi thao thức nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi, không vay được tiền, lại đành phải vào Thanh Hóa, buôn bán đầu đường cuối chợ để nuôi đứa em gái mà tôi chưa được giáp mặt. Những nỗi nhớ thương mẹ tôi càng chua xót khi tôi lật quyển lịch cũ lên, thầm đọc lại những mẩu nhật ký bỏ dở trước đây. Nhưng bắt đầu sang tháng 3, cuộc sống của tôi dần thay đổi hẳn. Tôi chẳng còn mấy khi đau đớn phiền muộn nữa. Dần dần, sự bình tĩnh vui vẻ trở lại lòng tôi. Tôi bước vào một quãng đời mới, tự do và đầy đủ. Chỉ vì tôi đã nảy ra một cái tài phi thường. Tôi muốn nói cái tài đánh đáo lối mới rất lợi hại của tôi. Khi thầy tôi còn sống, cách năm ấy 4 năm, tôi đã là một đứa trẻ nhịn ăn nhịn mặc được, chứ không thể nhịn đáo được. Nhưng đánh bao giờ cũng thua, nào có ít. Có ngày nướng hàng 1-2 hào, thầy tôi đã cùm tôi lại và đánh lấy máu đít tôi ra vì tôi dám vượt cả mọi sự ngăn cấm của thầy mà chơi bời bê tha. Rồi năm thầy tôi gần chết, tôi đã trở nên một tay đáo giỏi, có thể đối chọi với các trẻ cùng mạt, danh mãnh mà không thua. Đã thế, lại còn biết rủ rê những kẻ ngờ nghệch như các người lớn rừng mỡ và các bọn trẻ con nhà giàu để gẫu. 2 năm sau ngày thầy tôi mất, các môn đáo lần lượt đổi mới. Lối chơi cũ của tôi, dù xuất sắc cũng vô ích. Tôi thua lụn thua bại. Thò đồng xu nào, mất đồng xu ấy. Có lần mẹ tôi ở Thanh gửi cho tôi 2 đồng để mua sách. Tôi chơi có 2 tuần lễ mà thua gần hết. Môn đáo thịnh hành nhất thời bấy giờ là đáo bật ở Hà Nội đưa xuống. Cách chơi rất giản dị, chóng được chóng thua. Người chơi vạch, 2 vạch cách nhau chừng 2 thước tây. Vạch dưới là chỗ đứng để quẳng tiền lên vạch trên. Đồng tiền ở xa vạch trên, gần vạch dưới thì khó bật. Vì cầm đồng xu cái đánh bay đồng trinh lên khỏi vạch trên mới được. Nếu đánh trúng mà đồng trinh vẫn nằm nguyên một chỗ hay không nhúc nhích qua vạch trên hay chạm đồng trinh khác thì hỏng. Suốt 5 tháng dòng, chơi thứ đáo bật này tôi chỉ thua. Có nhiều tiền không sao, chứ hôm nhịn quả bánh tích cóp được 6-7 xu, chưa được mấy ván đã hết nhẵn. Tôi cực phát khóc lên được. Không còn tiền đánh, nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ nhớ. Những lúc đó, tôi càng để ý nhận xét. Từ khi người đánh giơ cánh tay lên, nhanh như chớp, rồi vụt mạnh xuống, quật đồng xu cái lên đồng trinh con, thúc cho nó vượt khỏi hẳn vạch trên. Cách đánh của các tay bật giỏi kia, tôi đã hết sức bắt chước. Nhưng dù tôi dọi mạnh chừng nào nữa, đồng trinh chỉ dí xuống đất hoặc hơi nhích đi 1 vài phân. Mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa dầm bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Đất sân trường, vườn hoa, các bờ hè chưa lát gạch, trơn và sền sệt như đổ mỡ. Tôi càng quẫn bách vì thua đáo. Thì một buổi chiều, tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy, 2 ống quần tôi nặng trĩu bùn và tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mải miết đánh. Một túi áo tôi đầy lèn xu, nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọi đồng trinh, tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu khỏi dốc ra và tôi phải nâng túi lên cho khỏi vướng. Một lúc sau, túi áo bên mà ban nãy tôi không dám bỏ tiền, sợ làm ngược tay, phải cầm xu cái, cũng lại gần đầy. Tôi phải đổi lấy hào đôi và hào con các 1 hào 1 trinh cho tụi hàng quà, thấy tôi được nhiều thì bắt bí. Bao nhiêu học trò đến trường sớm đều đổ cả lại xem bản đáo của chúng tôi. Mỗi lần tôi giơ tay đánh, chúng lại reo ầm lên và dồn mắt vào đồng trinh vọt qua vòng người, còn bắn thêm đi rất xa. Tụi trẻ thua phát cáu, nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại vì chúng nghi rằng tôi lấy ngón tay hất nhanh đồng trinh lên, chứ có bao giờ và có ai dọi xu cái trăm bận đều thúc tung tiền lên cả trăm. Tụi bạn học đứng xem kịch liệt phản đối. Chúng cãi cho tôi rằng tay tôi quật xu xuống không bao giờ chạm tới mặt đất cả. Trống trường đã điểm lần thứ nhất. Tụi trẻ thua hết tiền. 2 tay giữ lấy đầy xu. Tôi chạy ra máy nước để rửa chân tay và gột quần áo. Theo sau tôi, hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền. Tôi không thể từ chối được vì bị một thằng khóa lấy cánh tay tôi rồi nó cứ tự nhiên móc túi tôi. Lấy xu phân phát cho những đứa xin. Đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi. Khi tan đáo, tôi cậy hết bùn đất, nhét vào các khe chữ, rồi rửa xu xong. Tôi lau chùi thật khô, thật bóng. Đoạn mới cho vào cái hộp sáp mỏng cất trong túi. Cẩn thận hơn, vài ngày một lần, tôi nhúng nó vào thuốc đánh đồng, rồi lấy dạ mỏng cọ sát hàng giờ. Giờ đồng xu lên ánh nắng, nó lấp lánh như bằng vàng điệp. Tôi đã sung sướng, tự kiêu và có cảm tưởng rằng nó còn quý hơn vàng. Vì nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được 6-7 hào, tính gộp số tiền đánh đáo được còn nhiều hơn giá một cục vàng đồng cân với nó. Khi đi ngủ, tôi không dám bỏ vào túi, sợ nó văng ra giường, ai bắt được tiêu đi. Tôi phải luồn nó vào giày rút, bỏ lòng thòng trong quần. Có một lần đánh mạnh quá, nó văng vào một bụi rậm đầy gai góc. Tôi đành bỏ cả buổi học để tìm. Đòn vọt phạt quỳ, phạt đi học ngày thứ năm hay bị đuổi hẳn, tôi cũng không sợ bằng đồng xu cái hiếm có ấy mất. Tôi quý đồng xu cái hơn cả những tiên nga và hoàng hậu giữ gìn thân thể, nhan sắc và châu ngọc của mình, hơn cả những anh hùng và hoàng đế trọng đãi những đạo binh cảm tử tinh nhuệ từng lập nhiều chiến công hiển hách cho vinh quang của họ. Nằm dưới gốc cây ở vườn hoa, tôi trông ngắm đồng xu cái mãi mà không chán mắt. Gãi tay vào cái cảnh sắc, tôi lấy làm khoan khoái vì có những cảm giác buồn buồn. Bốn chữ nho, những chữ pháp và hình người đàn bà nổi lên trong đồng xu đã đem đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ thường. Đúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi mình để đi khắp các tỉnh kiếm ăn bằng nghề đáo. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Những Ngày Thơ Ấu của tác giả Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.